Về nguyên tắc thứ tư của HACCP đó là thiết lập quy trình giám sát. Thì yêu cầu của quy trình giám sát là sự làm thế nào để việc sử dụng kết quả của giám sát để điều chỉnh quy trình giám sát, duy trì việc kiểm soát của các giới hạn tới hạn mà đã được thiết lập. Thì hôm qua thì chúng ta đã nghiên cứu về cách thế nào để xác lập giới hạn tới hạn. Và chúng ta biết là để sau khi mà chúng ta có một cái giới hạn tới hạn, thì để giới hạn tới hạn có thể làm việc được tốt, để đảm bảo là những cái mối nguy không bị vi phạm, thì chúng ta cần phải liên tục giám sát. Định nghĩa việc giám sát đó là các hoạt động được thực hiện trong chuỗi kế hoạch các quan sát hoặc đo lường các thông số kiểm soát để đánh giá các CCB đã được nhận định có ngoài tầm kiểm soát hay không. Việc giám sát này thì là nhằm mục đích là chúng ta sẽ, nếu mà CCB ngoài tầm kiểm soát thì chúng ta phải có những cái hành động sửa chữa rất là nhanh chóng và kịp thời. Bình thường thì kết quả giám sát thì chúng ta cần phải có rất nhanh, bởi vì cái việc chậm trễ mà có kết quả giám sát thì có thể dẫn đến là cái mối nguy đó đã vượt giới hạn tới hạn trong một khoảng thời gian dài, và cái hậu quả dẫn đến cho nhà máy, cho những cái kết quả, cho cái sản phẩm là rất lớn. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta giám sát thì chúng ta cần phải có những phương pháp nào để chúng ta có kết quả càng sớm càng tốt. Thì mục đích của việc giám sát là để, thứ nhất là theo dõi hoạt động của quy trình và cho phép xác định các xu hướng đối với các giới hạn tới hạn mà có thể là dẫn đến cái sự điều chỉnh quy trình. Chúng ta sẽ giám sát như thế nào để đảm bảo là quy trình nằm ở trong cái giới hạn tới hạn cho phép. Và việc giám sát là để xem cái khuynh hướng thay đổi, khuynh hướng dao động của những cái yếu tố của giới hạn tới hạn mà chúng ta thiết lập tại những điểm đó, xem có bị vi phạm hay không. Và khi mà đang có xu hướng bị vi phạm thì chúng ta phải có hành động sửa chữa ngay. Và giám sát có thể được nhận biết sự mất kiểm soát tại một điểm CCB để có thể tiến hành những cái hành động cần thiết để chúng ta có thể sửa chữa kịp thời. Và mục đích còn lại của giám sát đó là cung cấp tài liệu văn bản cho hệ thống kiểm soát quy trình. Thì đây là một mục đích rất quan trọng, bởi vì là chúng ta khi mà có sự ghi chép như vậy thì chúng ta khi mà có một sự cố nào xảy ra trong nhà máy sau đó, ví dụ như là chúng ta có một lô hàng bị hư hỏng gì đó và chúng ta bắt buộc là phải, như thầy Bình nói hôm qua, là phải kiểu hồi lô hàng, thì chúng ta phải xem lại cái hồ sơ giám sát để xem là lô hàng được sản xuất vào thời điểm nào, ở trong đối với loại nguyên liệu nào và có những mối nguy như thế nào, để chúng ta có thể là chúng ta xác định nhanh chóng cái lô hàng này. Và có các loại giám sát thì chúng ta có thể giám sát bằng những hình thức nhanh chóng và thuận lợi. Thì việc giám sát thì có thể là dựa vào những cái đặc tính cảm quan quan sát. Ví dụ chúng ta quan sát màu sắc, chúng ta nghe cái mùi vị của sản phẩm, hoặc chúng ta sử dụng các biện pháp đo lường đơn giản, càng đơn giản càng tốt, càng đơn giản càng có kết quả nhanh càng tốt. Và việc giám sát này có thể liên tục hay gián đoạn. Nhưng mà chúng ta giám sát liên tục thì chúng ta có thể sử dụng những hệ thống ghi chép như giống như data logger, chúng ta ghi liên tục và chúng ta sẽ làm. Nhưng mà mặc dù việc ghi liên tục nhưng mà không có nghĩa là khi mà giới hạn tới hạn bị vi phạm thì cái thiết bị ghi đó sẽ báo chúng ta. Mà khi mà chúng ta ghi liên tục như vậy, chúng ta vẫn phải có hành động giám sát cái thiết bị ghi đó để xem khi nào mà giới hạn tới hạn nó vượt mức cần thiết hay nó có xu hướng vượt mức vượt cái mức giới hạn, thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta hiệu chỉnh ngay. Hay là giám sát cũng có thể là gián đoạn. Gián đoạn thì theo khi mà chúng ta giám sát gián đoạn thì chúng ta cần làm thế nào để cho cái tần suất giám sát nó càng gần càng tốt, càng gần càng tốt. Bởi vì nếu mà tần suất giám sát xa quá thì nếu có một cái hiện tượng nào đó nó vi phạm giới hạn tới hạn xảy ra trong cái quá trình giám sát đó thì cái tổn thất của nhà máy sẽ là lớn. Một số ví dụ về các hoạt động giám sát thì chúng ta có thể sử dụng các biện pháp đo lường, như chúng ta sử dụng là nhiệt độ, ví dụ như ở những cái biện pháp gia nhiệt để thanh trùng, tiệt trùng, hay là ở trong các kho chứa hàng, kho lạnh chẳng hạn, thì chúng ta có thể dùng nhiệt độ. Chúng ta có thể sử dụng biện pháp giám sát là thời gian, ví dụ cái băng truyền lua. Thì chúng ta sẽ hạn chế, chúng ta sẽ kiểm tra cái tốc độ băng truyền. Rồi chúng ta trong cái quá trình thanh trùng thì chúng ta sẽ có thể là chúng ta kiểm tra cái thời gian, kết hợp giữa thời gian và nhiệt độ để đảm bảo là giới hạn tới hạn không bị vi phạm. Chúng ta cũng có thể sử dụng pH, hoặc là chúng ta xác định cái hàm lượng ẩm, hay cụ thể hơn là cái độ hoạt động của nước. Thì thông thường chúng ta biết là vi khuẩn thì khi mà không hoặc có thể là vi khuẩn là bị gần như vô hoạt khi độ hoạt động của nước dưới 0.85. Thì khi mà chúng ta kiểm tra thì thế nào, chúng ta sẽ có những thiết bị để đo độ hoạt động của nước để đảm bảo là cái giới hạn tới hạn đó sẽ đảm bảo, sẽ có thể khống chế được vi khuẩn không phát triển. Rồi những cái phương pháp về quan sát thì chúng ta có thể bằng mắt thường, chúng ta phân loại, chúng ta lựa chọn thiết bị bằng những biện pháp cảm quan. Và ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là phân loại bằng sàn để chúng ta phân loại những kích cỡ, những cái phần mà nguyên liệu mà có kích cỡ nhỏ hay lớn để chúng ta chọn cái kích cỡ phù hợp. Để kiểm tra cái các điểm giới hạn và đo lường kiểm soát có thể được giám sát thì chúng ta dùng những cái thiết bị như là đồng hồ để đo để thời gian, nhiệt kế, đo nhiệt độ, pH kế, rồi máy đo hoạt động của nước hoặc các thiết bị phân tích hóa học. Và chúng ta cần lưu ý là tất cả những thiết bị này cần được hiệu chỉnh cho chính xác. Và sự hiệu chỉnh đó thì sau trong quá trình hiệu chỉnh thì chúng ta cần biết được cái độ dao động của từng thiết bị. Ví dụ nhiệt kế chúng ta biết được cái độ dao động nó là cộng trừ 1 độ C hay cộng trừ 0.5 độ C chẳng hạn. Thì khi chúng ta giám sát giới hạn tới hạn thì chúng ta cũng phải tính luôn cái tần suất dao động nó vào đó luôn. Để khi nào mà thí dụ nhiệt độ chúng ta yêu cầu là 121 độ C thì như vậy thì khi mà nếu mà cái nhiệt kế chúng ta dao động là 0.5 độ C thì khi đó thì khi cái giới hạn tới hạn nó xuống khoảng 122 độ C thì khi đó chúng ta phải có hành động sửa chữa ngay, bởi vì tới khi mà nó giảm xuống tiếp tục tới 121.5 độ C thì đã do cái sự dao động của nhiệt kế thì cái giới hạn tới hạn đã có thể bị vi phạm rồi. Thì về cái quy trình giám sát thì chúng ta cũng áp dụng cái sơ đồ mà 4 chữ W và 1 chữ H, đó là người biết người chịu trách nhiệm là ai, và giám sát cái gì, giám sát thì thế nào, tần suất giám sát và giám sát ở đâu. Thì chúng ta trong quá trình giám sát thì chúng ta sẽ phải lấy mẫu liên tục, và khi mà chúng ta có thể giám sát bằng cách kiểm tra bằng những thiết bị tự động cảm biến để giám sát. Tuy là trong cái quá trình mà chúng ta giám sát liên tục như vậy thì chúng ta vẫn tiếp tục chúng ta phải quan sát. Chúng ta quan sát để chúng ta xem là cái quá trình giám sát này có những cái kết quả thu được, có vượt cái giới hạn tới hạn hay không. Và nếu phát hiện ra các hiện tượng bất thường thì chúng ta phải báo động ngay. Chúng ta cần phải đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm được sản xuất đáp ứng được tất cả những tiêu chuẩn đã được chấp nhận của nhà máy. Và khi mà chúng ta lấy mẫu thì chúng ta cần phải kiểm tra các thành phần nguyên liệu thô, và khi mà chúng ta lấy mẫu mà chúng ta phân tích, chúng ta thấy được là có cái khả năng là mẫu những cái tiêu chuẩn đặt ra nó bị vi phạm thì chúng ta cần phải khắc phục cái sự cố là cái điểm CCP nó ngoài kiểm soát luôn. Và chúng ta cần phải thống kê, lấy mẫu thống kê của lô hàng sản phẩm bị lỗi, nghĩa là chúng ta khi mà có cái hành động mà cái bị lỗi thì chúng ta phải tiến hành động sửa chữa. Khi sửa chữa như vậy thì chúng ta phải xác định cái mức độ phạm mà vi phạm của cái lô hàng đó để chúng ta xác định cái những cái biện pháp sửa chữa cho nó phù hợp. Và cái người giám sát là nhân viên chịu trách nhiệm ở tại cái khâu đó, thông thường là nhân viên tại mỗi điểm CCP thì chúng ta sẽ có một nhân viên được đào tạo cho phù hợp và có tất cả những kiến thức đầy đủ về CCP đó và chịu trách nhiệm ở trong cái hoạt động giám sát đó. Những nhân viên này phải được huấn luyện đầy đủ để thực hiện quy trình giám sát và có thể chuẩn bị để hoàn tất cái hồ sơ giám sát đó. Chúng ta cũng phải, và nhân viên này phải chịu trách nhiệm cho tất cả các tài liệu của hoạt động giám sát và tất cả các hồ sơ giám sát đều phải có người chịu trách nhiệm bằng cách ký tên cụ thể. Thì hồ sơ giám sát thì bao gồm là thông tin giám sát thực tế, cái ngày giờ của những hoạt động giám sát diễn ra và cái người chịu trách nhiệm xây dựng quy trình giám sát và ký tên trong đó. Đây là một cái ví dụ về giám sát trong một đồ hộp trái cây. Thì ví dụ như là khi mà chúng ta chọn lựa thì ở CCP thứ nhất thì mối nguy là chất độc botulin thì quy định là không nhiều hơn 1% trọng lượng khi hư hỏng sau khi lựa chọn. Và rồi tại điểm CCP 2 thì là nếu mà nhiễm kim loại thì chúng ta cũng phải nghiên cứu là xem là có ảnh hưởng những cái giám sát này thì những cái quá trình giám sát là cái gì, như thế nào, tần suất và người giám sát thì đều phải được ghi cụ thể. Thì tóm lại là một Đến một điểm CCB thì chúng ta cần quan sát, chúng ta cần phải nhận biết các quy trình giám sát tốt nhất ở trong những trường hợp nhất định, để có thể là chúng ta lựa chọn sau quá trình thực hiện thì chúng ta có thể lựa chọn được quy trình nào là quy trình tốt nhất để giám sát CCB đó. Có thể là cái quy trình chúng ta đặt ra ban đầu là chưa phù hợp, thì chúng ta trong quá trình chúng ta vận hành thiết bị, chúng ta vận hành quy trình, chúng ta sẽ xem xét, nếu mà chưa phù hợp thì chúng ta sẽ hiệu chỉnh để cuối cùng tìm được một quy trình hoàn hảo. Và cái tần suất giám sát thì cũng rất quan trọng để sẽ giám sát. Mặc dù là chúng ta giám sát, nếu mà liên tục thì chúng ta phải có một cái biện pháp gọi là giám sát lại cái giám sát liên tục đó, nghĩa là tùy theo tần suất định kỳ mà chúng ta sẽ xem cái kết quả giám sát như cái kết quả mà ghi như thế nào để chúng ta phát hiện kịp thời. Còn khi mà giám sát gián đoạn, giám sát theo chu kỳ thì chúng ta phải cố gắng sắp xếp tần suất càng gần càng tốt. Và chúng ta phải có một tiêu chuẩn để quyết định cho việc chấp nhận hay không chấp nhận cái điểm mà điểm CCB có nằm trong vòng kiểm soát hay không. Tại vì là hôm qua thì chúng ta cũng đã thấy là cái giới hạn tới hạn là cái ranh giới giữa chấp nhận được và không chấp nhận được. Vì vậy cho nên chúng ta phải có một cái quyết định trong quá trình giám sát, thử xem những cái giới hạn tới hạn đó, nếu mà nó ở cái mức độ nào là có phải là chúng ta phải loại bỏ cái sản phẩm, mà hoặc là những mức độ nào thì chúng ta có thể sử dụng tái chế trở lại. Tới đây thì chúng ta hết cái phần về giám sát. Thì thông thường thì chúng ta thấy là ở cuối cái bài thì chúng ta đều lúc nào do là bài này là được soạn thảo bởi trường Đại học Michigan và các chuyên gia Đại học Michigan và Đại học Cần Thơ, nên cần phải có giấy phép sử dụng. Và nếu mà các bạn muốn sử dụng trở lại những cái slide này để hướng dẫn giảng dạy ở cơ quan, nhà máy, xí nghiệp gì chẳng hạn, thì cần phải liên hệ với trường Đại học Michigan hay đại diện ở đây, Việt Nam này, trường Đại học Cần Thơ, để có thể chúng ta có cái quyền để sử dụng tiếp tục những tài liệu này. Nghĩa là những tài liệu này là miễn phí, chúng ta có thể sử dụng, nhưng mà trước đó thì chúng ta cần có được cái yêu cầu được chấp nhận của trường Đại học Cần Thơ. Nghĩa là chúng ta sử dụng cái bản của tài liệu nguyên gốc, chúng ta không có thay đổi, sửa chữa gì hết.